Chương 33 Cassie. Bác Tôm không phải mất nhiều thì giờ lắm mới nhận thấy trong cuộc sống ở đồn điền này nên mong mỏi cái gì, nên sợ cái gì. Vốn là một lao động giỏi, bác nhanh nhẹn và thận trọng. Vốn bản chất hiền lành, lại là người chăm chỉ cần mẫn. Bác mong tránh được một phần những nỗi đau khổ mà các bạn của bác phải chịu. Bác khổ tâm thấy những việc hành hạ thường xảy ra. Nhưng bác thấy nên kiên trì. Lơ Ri tuy không nói ra, nhưng đã chú ý đến phẩm chất của bác Tôm. Một người nô lệ hạng nhất đây. Nó nghĩ như vậy. Thế nhưng nó vẫn căm ghét bác. Lòng căm ghét bẩm sinh của kẻ độc ác đối với người có lòng tốt. Lơ Ri biết vậy. Mỗi lần mà điều này lại xảy ra luôn. Nó đánh đập tàn nhẫn những người yếu đuối, thì bác Tôm chú ý đến nó. Ý nghĩ của con người ta đâu có cần diễn tả bằng lời nói. Và ý nghĩ của một kẻ nô lệ có thể làm phật ý ông chủ. Tấm lòng trắc ẩn của bác đối với bạn bè làm họ phải ngạc nhiên, và Lơ Ri căm tức. Nó định mua bác Tôm về để giao cho bác nhiệm vụ khám thị khi cần thiết. Nhưng theo ý của nó, muốn làm được trách nhiệm ấy, điều kiện đầu tiên và điều kiện cuối cùng đó là phải tàn ác. Bởi vậy Lơ Ri quyết định rèn luyện bác Tôm thành một người nhẫn tâm. Chỉ mấy tuần lễ sau, nó thực hiện kế hoạch giáo dục của nó. Một buổi sáng, khi ra đồng làm việc, bác Tôm chú ý đến một người đàn bà lạ mặt mới đến làm việc. Dáng người cao, mảnh dẻ, chân tay thon thả và ăn nói nhã nhặn. Chị trạc từ 35 đến 40 tuổi. Khuôn mặt chị vừa thấy đã khó quên. Khuôn mặt khiến người ta nghĩ đến câu chuyện một cuộc đời ly kỳ. Trước kia, hẳn chị là một người đàn bà đẹp. Nhưng nay, đôi má xanh xao, ốm yếu, đã có những nếp nhăn cay đắng. Đôi mắt chị rất lạ lùng. Vừa to vừa đen, với hai hàng lông mi dài che giấu một cái nhìn tuyệt vọng. Dáng điệu, cái đầu ngẩng cao, đường nét của chị có cái gì kiêu hãnh, thách thức. Chỉ có đôi mắt là lộ rõ vẻ lo âu. Chị là ai? Chị ở đâu đến? Bác Tôm nào có biết tí gì? Chị đến bên bác, rồi đi cùng bác ra đồng. Trong bóng tối xăm xám của buổi bình minh, dáng đi đường hoàng và kiêu hãnh. Các người nô lệ khác biết chị. Họ quay cả lại nhìn chị. Những con người đói khát và ăn mặc rách bươm ấy, hình như thấy chị thì khoái lắm. Một người nói. Đó, lại ra đây mà. Tớ khoái quá. Sắp hái bông như chúng mình cho mà xem. Tối nay, không biết chị ta có bị đòn như chúng mình không? Có chứ lị. Một người khác đáp. Người phụ nữ bỏ mặc những lời châm chọc. Chị cứ bước đi, vẫn cái vẻ mặt khinh khỉnh, kiêu kỳ. Bác Tôm là người đã từng sống với những người có học vấn. Cảm thấy chị phụ nữ này có lẽ là một người có học. Chị không nhìn bác, không nói một lời, nhưng vẫn đi cạnh bác ra đến cánh đồng. Bác Tôm bắt đầu đi hái bông. Bác vẫn để mắt nhìn người đàn bà làm việc ngay gần bác. Bác nhận ra chị hái bông tự nhiên và rất khéo. Chị hái rất nhanh. Chị vẫn giữ cái vẻ kiêu hãnh. Như thể chị khinh bỉ cái công việc chị đang làm và hoàn cảnh chị phải sinh sống ngày nay. Ngày hôm ấy, bác Tôm tìm cách lại gần chị phụ nữ Lai đã bị bán với bác cùng một ngày. Rõ ràng chị ốm nhiều. Bác Tôm nghe thấy chị cầu kinh. Chị run lẩy bẩy, chị định ngã xuống đất. Bác Tôm lén nhét mấy nắm bông của giỏ mình sang giỏ của chị. Chị không bằng lòng. Đừng làm như vậy, rồi lại phiệt tới bác. Đúng lúc ấy, Sambo xuất hiện. Nó rất căm ghét chị Lucy. Nó quất roi đét một cái, lấy giọng khàn khàn quát tháo. Cái con Lucy này mày làm cái gì vậy? Gian lận hả mày? Nó lấy chân xỏ chiếc giày da bò, đá chị một cái, rồi quất roi da vào mặt bác Tôm. Bác Tôm không nói không rằng, tiếp tục công việc. Còn chị Lucy thì mệt lả, ngã ra bất tỉnh. Thằng Samu cười khẩy. Để tao làm cho nó tỉnh lại. Tao có cái này hiệu nghiệm hơn lông não nữa kìa. Nó rút ở tay áo ra một cái đanh ghim. Nó cấm vào thịt chị, ngập đến đầu ghim. Chị rên rỉ, định trở dậy. Samu hét lên. Nào coi nào vậy, đồ súc sinh. Hai bông đi, không là ông cho biết tay. Một lát sau, người đàn bà khốn khổ hình như thấy khỏe lại một cách phi thường. Chị nói khẽ. Trời chẳng cho tôi chết đi cho rồi. Bác Tường nghe thấy tiếng chị thở dài. Trời hỡi, khổ đến bao giờ? Lại Chúa, sao người ta không đến cứu vớt chúng con? Lại một lần nữa, bác Tường xông vào nguy hiểm. Bác tiến lại gần chị Lucy, dốc tuột vỏ bông của mình vào vỏ của chị. Chị Lucy bảo bác. Bác đừng làm như vậy. Bác chưa biết chúng nó sẽ hành hạ bác như thế nào. Bác Tôm đáp. Tôi chịu được hơn chị chứ. Bác quay trở về chỗ của mình. Bỗng, chị phụ nữ lạ mặt, Thái đã gần đến chỗ bác Tôm. Chị nghe thấy lời cuối cùng của bác. Mở to hai con mắt đen lấy nhìn bác. Rồi chị lấy bông của mình, nhét vào vỏ của bác Tôm, bảo bác. Bác không biết cái chốn này. Biết thì bác đã không làm như thế. Ở đây một tháng, bác sẽ học được bài học là không được giúp đỡ ai hết. Giữ lấy thân mình đã là khó khăn lắm rồi. Thưa bà, Chúa phù hộ cho tôi. Người phụ nữ chua chát nói. Chúa không bao giờ đến cái nơi này. Chị lại thoăn thoắt hai bông, nụ cười khinh bạc nở trên môi. Thằng Sambo đã rình thấy lúc chị nhét bông vào vỏ bát tôm. Nó vượt qua cánh đồng. Dung roi lên. Nó ra vẻ thắng lợi, thét lên. Bây giờ thì đến lượt mày gian lận phải không mày? Liệu hồn, bây giờ tao là chỉ huy, hiểu chưa? Mày không cẩn thận đừng có trách tao. Đôi mắt đen của chị phụ nữ bỗng lóe sáng. Chị quay lại, môi run run. Chị rướn người lên, quát mắng. Đồ chó chết! Mày thử động đến người tao xem. Tao còn đủ uy quyền để cho chó xé xác mày ra, để thiêu sống mày. Mày nghe chưa? Tao chỉ cần nói một tiếng là đủ. Thằng Samu lùi lại một bước, lao bào. Thế sao chị lại ở đây? Tôi có dám động đến cô Cassie đâu. Vậy thì cút đi. Thằng Samu nhanh nhẩu, lủi về chỗ cũ, như có ai gọi nó. Cassie lại hái bông. Chị hái nhanh một cách kỳ diệu. Trời chưa tối. Vỏ của chị đã đầy ấp ự. Tuy nhiều lần chị đã trút bông cho bác Tôm. Lúc hoàng hôn, các đoàn người đầu đội vỏ bông diễu qua căn nhà dùng làm kho và chỗ cân bông. Le Cri đã đợi sẵn ở đó, đang nói chuyện với hai tên tay sai. Sambo mách chủ. Cái thằng Tôm nó cản trở công việc của chúng con. Lúc nào nó cũng cho bông con mụ Lucy. Ông chủ không để mắt đến, thì có ngày. Nó bảo bọn da đen rằng người ta hành hạ chúng nó. Le Cri quát lên. Thằng da đen uông giật. Cho nó một bài học. Tụi bay thấy sao? Cả hai đứa cùng nhăn nhở. Canh bồ nói. Để ông chủ làm việc này thì tốt. Chẳng có ai bằng được ông chủ. Le Cri đưa miếng thuốc lá đang nhai từ bên má này sang má bên kia. Nói. Tốt nhất là bắt nó đánh một đứa khác. Sambo nói tiếp. Cho nó đánh con Lucy đi à. Con đó là hay phá rối, bất trị đệ nhất. Liệu đó. Tao thừa biết tại sao mày ghét nó rồi. Dạ. Ông chủ cũng biết đó. Ông chủ bảo nó lấy con mà nó không chịu. Giá mà công việc không bận rộn như lúc này, tao đã sai đánh đoàn nó rồi đó. Nhưng mà bây giờ, tao cần sức lao động của tất cả bọn nó. Những con mụ gầy nhom đó, chúng nó thà chịu chết, chứ không chịu thua đâu. Hôm nay nó lười chải tay à, thằng Tôm còn giúp nó đó à. Vậy thì để cho nó đánh con mụ. Một dịp rèn luyện tốt cho nó đi. Nó sẽ nhẹ nhẹ tay cho mà xem. Vào tay chúng mày, thì chúng mày quật cho ra trò đó. Đồ quỷ. Hai đứa cười một tiếng nghe đến khủng khiếp. Le Cri đã khéo lựa lời khen chúng nó. Sambo nói. Dạ thưa ông chủ, bông thì có đủ số cân đó à. Thằng Tôm và cô Cassie đổ cho con Lizzie đầy gió. Legri trịnh trọng nói. Để tao cân cho. Hai thằng tay sai lại cười như lúc nãy. Legri hỏi. Cô Cassie cũng hái đủ hả? Cô ấy hái nhanh như có ma đuổi đó à. Trong người nó có ma, chứ còn ở đâu? Legri chửi một tiếng rồi bỏ ra ngoài phòng cân bông. Những người nô lệ mỏi mệt từ từ bước vào trong phòng và ngập ngừng đưa giỏ bông của mình ra cân. Legri cầm một cái bảng đen, trên dán một bảng danh sách nô lệ. Nó ghi số bông cân được của từng người. Giỏ của bác Tôm đủ cân. Bác ái ngại nhìn chị Lucy. Chị thất thể bước đi, giỏ bông của chị cân đủ. Nhưng Legri làm ra vẻ giận dữ.
Cái con này lười chải tay, lại thiếu nữa rồi. Mày đứng chờ kia, lát nữa mày biết tay tao.
Rồi đến lượt chị Cassie. Chị đưa giỏ bông ra, vẻ lạnh lùng kiêu hãnh. Thằng Legri nhìn thẳng vào mặt chị, con mắt nó vừa xảo quyệt, vừa có ý hỏi. Cassie không chớp mắt, khẽ nói với nó mấy tiếng Pháp. Ngoài Legri, không ai hiểu chị nói gì. Vẻ mặt thằng cha trở nên gớm ghiếc. Nó giơ tay lên định đánh chị, nhưng chị làm như không biết, quay đi và bước ra ngoài. Legri gọi bác Tôm.
Thằng Tôm, lại đi! Tao đã bảo mày, tao cho mày làm việc khác. Tao giao cho mày việc trông nom nô lệ. Tối nay mày thử xem sao. Dẫn con mụ này đi, lấy roi quật nó. Mày đã được trông thấy rồi đó, liệu mà quật?
Bác Tôm đáp.
Thưa ông chủ, tôi xin lỗi ông chủ. Xin ông đừng bắt tôi làm cái việc đó. Tôi không quen, tôi chưa làm bao giờ. Tôi không thể làm được.
Legri thét lên.
Còn vô khối việc mày chưa làm bao giờ. Nhưng ở đây mày phải làm, không làm mày chết.
Nó vớ cái roi gân bò, dục như mưa xuống khắp người bác Tôm. Nó dừng lại để thở và hỏi.
Ê, mày còn báo là mày không làm được việc đó nữa không mày?
Bác Tôm chùi máu chảy trên mặt, đáp.
Thưa ông chủ, tôi không làm được. Tôi sẵn sàng làm ngày làm đêm khi tôi còn hơi thở. Nhưng tôi không có quyền làm cái việc kia. Làm như vậy là bất công. Không bao giờ tôi chịu làm.
Thấy giọng nói từ tốn, cử chỉ lễ độ của bác Tôm. Nó tưởng bác là một người nhát gan, không khó gì mà không trị nổi. Nghe bác Tôm nói những lời trên, cả đoàn người nô lệ rùng mình kinh hãi. Chị Lucy chắp hai tay lại kêu, lạy Chúa. Và tất cả mọi người nín thở, chờ đợi một trận sấm sét nổ ra.
Legri hoảng hốt.
Im lặng. Một lát sau nó mới nói được.
Sao? Cái thằng cha chó chết kia. Mày bảo điều tao sai mày làm là bất công hả mày? Cái đồ súc sinh. Chúng mày dám mở mồm nói cái gì là công bằng với bất công hả? Hay là mày tự cho mày là một ông lớn, muốn cho chủ mày một bài học? Thưa ngài, mày lại dám cho việc đánh con mụ kia là bất công hả?
Thưa ông chủ, đúng như vậy. Chị kia rất yếu, chị ấy lại đang ốm. Đánh như vậy là độc ác lắm. Tôi không bao giờ chịu làm. Ông có muốn giết tôi thì cứ giết, nhưng không bao giờ tôi đang tâm đánh một người nào. Thà phải chết còn hơn.
Ái cha! Cái con chó ngoan đạo này lại lạc vào những kẻ tội lỗi chúng ta. Một ông thánh, một ông quan lớn, tới đây để nói về tội lỗi của chúng ta đây này. Này, quân hèn mạt, tưởng mình ngoan đạo lắm hả? Mày hãy nghe lời kinh thánh đây này. Hỡi những kẻ tôi tớ, hãy tuân lệnh chủ. Tao không là chủ mày hả? Tao không bỏ ra 1.200 đồng đô la vàng để chuốc cái xác đen thui của mày về đây hả mày? Sao? Trả lời đi.
Nó vừa quát tháo, vừa đá bác Tôm. Mặc dù những lời nói độc địa ấy làm tổn thương đến tận cõi lòng, bác Tôm bỗng thấy một nỗi vui tràn ngập. Bác đứng thẳng người dậy, mắt ngước lên trời. Nước mắt chảy giàn giụa trên má, lẫn với máu đỏ. Bác nói,
không, không. Thưa ông chủ, linh hồn tôi không thuộc về ông. Ông không mua được linh hồn của tôi. Ông không thể mua được. Ông không thể làm gì tôi được.
Legri cười gằn.
Hử? Tao không làm gì được mày hả?
Thử xem sao.
Sambo, Canbo, lại đây. Đánh thằng chó chết này, cho nó bò lê bò càng một tán không dậy được.
Hai tên tay sai đắc ý, vồ lấy Bác Tương. Nét mặt trông thật khủng khiếp. Chị Lucy sợ quá thét lên. Tất cả mọi người nô lệ đứng bật dậy. Hai đứa lôi Bác Tôm đi, Bác không hề chống lại.